Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Mở rộng đôi mắt chúng.
Chúa Giêsu yêu quý, thật vậy, cầu xin Chúa mở đôi mắt của chúng con, đôi mắt tâm linh để chúng con có thể nhìn thấy sự thật. Mặc dù chúng con đang sống trong biết bao nhiêu sự kiện không tốt đẹp hay không thỏa lòng, thuận ý, nhưng xin Chúa cho chúng con tìm thấy sự thật, cho chúng con nhìn thấy được sự thật quý giá. Đó là những ý định của Chúa trong đời sống của mỗi chúng con. Xin thần linh của Chúa thăm viếng mỗi chúng con khi chúng con hướng về Chúa, ca hát, đọc kinh thánh, cầu nguyện, cũng như nghe lời của Ngài. Xin thần linh của Chúa ở với tất cả mọi người đang hướng về Chúa hôm nay, dâng tâm thần, linh hồn và thân thể của chúng con để tôn vinh ca ngợi Chúa. Xin ban cho mỗi chúng con được lòng an tịnh, cho chúng con được thắng hơn cám dỗ, cho chúng con được tập trung đến với Chúa, và một ngày Chủ nhật có ý nghĩa sẽ đến với đời sống của mỗi chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thần nhân Giêsu thương yêu chúng sinh vô ngần, lìa ngôi cao sang vui giáng sanh nơi hồng trần. Đền tội cho ta, thần Chúa phải cam hy sinh. Hỡi ôi huyết thánh tràn tuôn lăng lai ở trên thập hình. Nguyện yêu Giêsu, nhân Chúa trước đã thương tôi. Nhờ Ngài nay tôi thoát tử vong u tội rồi. Cùng ban thêm ơn vui vẻ thỏa thích an bình. Chúa ơi, phước ấy từ hồng lòng thân Chúa trên thập hình. Ôi tình thương, ôi tình thương, tình thương khiến Chúa hy sinh. Thế tôi thân Chúa đầy thương cam chết trên thập hình.
Các con yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình thương. Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình thương của Ngài giữa vòng chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian để nhờ con ấy chúng ta được sống. Tình thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta. Các con yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã thương yêu chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau. Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo. Nhờ điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Vậy, chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã sai con Ngài làm đấng cứu rỗi thế gian. Ai tuyên xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương, ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Nhờ đó, tình yêu thương giữa chúng ta được toàn vẹn, để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Vì Ngài như thế nào, thì chúng ta cũng như vậy trong thế gian này. không có sự sợ hãi trong tình yêu thương. Trái lại, tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi. Vì sợ hãi có trừng phạt, và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước. Nếu ai nói tôi yêu kính Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em chị em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu chính anh em chị em mình là người thấy được, thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy. Chúng ta có điều răn này: ai yêu kính Đức Chúa Trời thì cũng phải thương yêu anh em chị em mình.
Chúa chân đàn bé thơ như bầy chiên dẫn đưa vào đồng cỏ xanh, bên dòng sông tươi mát bóng ấm chiên hiền trong cánh tay nhân từ, tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa nhân lành xót thương những bầy chiên sống âm thầm trong tối tăm, không người chăn dắt ngài đã đi tìm, dẫu bóng đêm kinh hoàng để dẫn đưa chiên xa đàn về nơi ấm êm. Nhân từ xót thương khi ta lầm lỗi, tiếng êm dịu hằng như khuyên, như lời cha yêu mến dù giữa cuộc đời đầy khó nguy ưu phiền, lòng vẫn an vui trong vòng tay ấm êm. Nhưng ưu sầu thế gian nên tạm quên, hướng tâm hồn về Chúa Cha, nơi nguồn ban đơn phúc trần thế sẽ xa dần, và ánh dương tràn hòa cuộc sống bên Cha không gì so sánh hơn.
Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nói về thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Đây là bài cuối cùng trong chủ đề thương yêu. Phân đoạn thánh kinh thứ hai mà Giăng dạy bảo chúng ta về ý nghĩa của tình thương là thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 7 đến 11. Đây là đoạn văn đi ngay sau lời tuyên bố Đức Chúa Trời là tình thương. Giăng viết: lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con ấy được sống. Sự yêu thương là đây. Đó chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng ngài đã yêu chúng ta và đã sai con ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. một lần nữa Giang nhấn mạnh về sự hy sinh của Đức Chúa Trời trong việc sai con Ngài là Chúa Giêsu xuống trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được cứu. Nhưng ý chính là Đức Chúa Trời đã ban cho để Ngài có thể tha thứ. Chúa sai con Ngài đến thế gian làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Chuộc tội là mang lấy tội lỗi của chúng ta và loại bỏ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho con của Ngài là đấng bãi bỏ tội lỗi của chúng ta bằng cách mang lấy trên thân Ngài thịnh nộ của Cha. Như vậy, làm cho thịnh nộ của Chúa không còn giáng trên chúng ta nữa. Theo công lý của Chúa, tội chúng ta phải bị trừng trị và không thể nào tha thứ được nếu công lý không thỏa mãn. Như thế, Thượng Đế đã ban cho con của Ngài để Ngài có thể tha thứ cho chúng ta. Giá Ngài phải trả cho việc thứ tha này vô cùng to lớn. Giang áp dụng tình thương của Chúa trong việc tương giao của chúng ta đối với nhau. Ông bảo, vì Đức Chúa Trời đã thương chúng ta đến thế, chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chúng ta có thương yêu nhau đến nỗi tha thứ nhau, mặc dù có hay không có lời xin lỗi về việc sai trái mà người khác đã làm ra cho mình hay không. Ta thường đòi hỏi phía bên kia phải ăn năn hối lỗi trước đã, rồi mới được tha thứ. Nhưng Chúa thì không làm như vậy. Khi chúng ta vẫn còn là kẻ phạm tội, nghịch thù với Chúa, Ngài đã bằng lòng sai con Ngài xuống thế gian để hy sinh chết thay chuộc tội cho chúng ta. Và nhờ đó, Ngài tha thứ chúng ta. Giang khuyên chúng ta cũng phải sống như vậy. Tha thứ khiến Chúa phải trả bằng giá con một của Ngài chết trên thập giá. Còn chúng ta thì phải trả giá nào khi tha thứ cho anh em chị em mình? Tha thứ đòi hỏi chúng ta phải có ý thức về công lý. Mỗi chúng ta đều có ý thức này trong tâm hồn mình, nhưng đã bị bóp méo vì bản chất tội lỗi và ích kỷ. Chúng ta muốn nhìn thấy công lý thực hiện, nhưng công lý mà chúng ta nghĩ đến là loại làm thỏa mãn sở thích và phúc lợi cho mình mà thôi. Chúng ta phải nhận ra rằng công lý đó đã được thực hiện. Đức Chúa Trời là đấng quản trị công lý đúng nhất trên toàn tạo vật, và công lý của Ngài đã được thỏa mãn. Muốn tha thứ cho người khác, ta phải thỏa mãn với công lý của Chúa và đi đến chỗ thỏa mãn về công lý đối với mình. Khi ta thấy khó ưa thích hay thương yêu một người nào, ta hãy tưởng tượng như Chúa nói với ta rằng, ta thương yêu người ấy trong hiện trạng của nó, nghĩa là Chúa thương yêu mặc dù người ấy xấu xa và phạm tội. Câu tiếp theo mà Chúa có thể nói là, nếu ta yêu thương người ấy được, thì con cũng yêu được chứ. Chúa bảo ta yêu như Chúa yêu và tha thứ như Chúa đã tha thứ. Khía cạnh tha thứ của tình thương này giúp chúng ta kiên nhẫn đối với người khác và sống hòa thuận với mọi người. Tình thương này cũng giúp chúng ta đối xử nhẹ nhàng với anh em chị em dù rằng họ có xúc phạm đến mình. Ta phải tha thứ bằng đủ mọi giá vì Chúa đã làm như vậy. Tình thương với xa. Thường trong các giáo huấn về tình thương, chúng ta nhấn mạnh rằng tình thương theo Kinh Thánh không phải là về tình cảm hay cảm xúc, nhưng là thái độ và hành động hướng về phúc lợi của tha nhân, mặc dù ta có cảm nghĩ như thế nào về người đó chăng nữa. Tình thương trong Chúa không phải là một phản ứng đột ngột của cảm xúc, cũng không luôn luôn chạy theo những xu hướng tự nhiên, mà cũng không chỉ giới hạn trong số những người mà ta tìm thấy có những điều tế nhị ta ưa thích. Ta có thể dùng thư Côrintô thứ nhất đoạn 13 để làm dẫn chứng. Giả sử bạn đang quan niệm về chương sách quý nói về tình thương này, bạn nhận ra rằng tình thương rất quan trọng và cũng thấy mặt thực tế của tình thương. Thương là kiên nhẫn, tử tế và không ganh tị. Bạn tự hỏi, tôi có thiếu kiên nhẫn hoặc là không tử tế hay ganh ghét ai không? Nghĩ như vậy, bạn nhớ ra rằng bạn có ganh tị với một người bạn nơi làm việc của mình và phản ứng xấu khi anh ta được mối lợi lớn. Bạn xưng tội với Chúa, xin Chúa ban phúc lành cho anh ta nhiều hơn và xin Chúa cho bạn có một tinh thần thỏa lòng để không còn ganh tị nữa nhưng lại thương yêu anh bạn. Bạn có thể học thuộc lòng câu thứ tư và suy nghĩ về câu đó khi gặp anh bạn ở nơi làm việc. Bạn còn tìm dịp giúp anh ta một tay khi cần nữa. Ngày hôm sau, bạn cũng làm như thế. Và hôm sau nữa, cho đến chừng bạn thấy Chúa khiến bạn có tình thương đối với anh ta thật sự. Như thế tình thương là hành động nhiều hơn là xúc cảm. Tuy nhiên dù nhấn mạnh về hành động thương yêu, ta có thể đôi khi cho người ta cái ấn tượng rằng tình thương không liên hệ gì đến tình cảm. Nghĩa là hoàn toàn là hành động của ý chí theo bổn phận, dù người ta nghĩ sao cũng kệ. Ta có thể nói, tôi thương anh ta nhưng tôi không thích anh ấy. Nhưng Kinh Thánh không hỗ trợ loại tình thương như vậy. Khi mô tả tình thương anh em trong Chúa, Kinh Thánh dùng những từ như thương yêu nhau sâu đậm, tự tấm lòng. Phi-líp thứ nhất, chương 1, câu 22. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Roma chương 12, câu 10. Như thế là tình thương trong Chúa có quan hệ tới tình cảm tốt. Ta cần phải với tay ra đến tận người anh em của mình, với cả tinh thần và tâm hồn. Trong các thư của Phao-lô, chúng ta thấy có hai cộng đồng dân Chúa lúc đó làm cho ông rất buồn lòng. Đó là Corinto và Galati. Nhưng ông viết cho Corinto, và ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt rầm rề, mà tôi đã viết thư cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu giấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Thư Corinto thứ 2 chương 2 câu 4. Còn đối với Galati thì ông viết, hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối, khó xử. Galati chương 4 câu 19 câu 20. Đó là tình thương trong Chúa. Tình thương không phải chỉ là hành động của ý chí, nghĩa là ta quyết định làm mà thôi, nhưng còn ước muốn thương yêu thật sự nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là khi nào ta thấy muốn thì mới làm, mà có nghĩa là ta không thỏa lòng với hành động chỉ bằng ý chí mà thôi. Ta cần cầu nguyện với Chúa cho đến khi Chúa cho tinh thần hăng hái, thương yêu để thích vươn xa ra, đụng đến anh em và đáp ứng nhu cầu của người bạn hay thứ tha lỗi lầm, dù rằng ta phải trả giá rất đắt. Cuối cùng ta nói đến tăng trưởng trong tình thương. Tình thương mà chúng ta đang bàn đến rõ ràng là chỉ có Thánh Linh của Chúa mới đặt vào tâm hồn ta được. Phao-lô viết cho tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca rằng, còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 9. Nhưng mấy chữ sau đó, ông lại viết, nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Câu 10. Ta cần nhắc lại nguyên tắc này. Đức tính giống Chúa là do quả trái Thánh Linh làm việc trong tâm hồn chúng ta và kết quả của nỗ lực cá nhân ta. Ta phải hoàn toàn phụ thuộc vào việc Thánh Linh làm bên trong ta và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phát triển thánh tính trong ta. Làm thế nào ta có thể hoàn thành nhiệm vụ thương yêu càng ngày càng nhiều hơn? Nên nhận định rằng thương yêu là một đức tính của linh hồn do Thánh Linh phát sinh, còn riêng ta phải làm sao? Trước tiên, Thánh Linh dùng lời của Ngài để biến đổi ta. Như thế, nếu ta muốn tăng trưởng trong tình thương, ta cần làm đầy tâm trí ta những lời Kinh Thánh dạy về tình thương và cho biết tầm quan trọng của đức tính này. Thư Côrintô thứ nhất chương 13 câu 1 đến câu 3 chẳng hạn dạy ta rằng không có tình thương thì tất cả hiểu biết, tài năng và nhiệt tâm đều là hư vô. Côrintô thứ nhất chương 13 câu 4 câu 7 mô tả tình thương trong thái độ và hành động. Roma chương 13 câu 8 đến 10 mô tả tình thương làm trọn điều lệ của Chúa trong đời ta. Trong thư Giăng cũng dạy tình thương là cho và tha thứ. Ta muốn tình thương tăng trưởng chăng, phải học thuộc lòng và suy gẫm các câu Kinh Thánh này. Điều thứ hai ta có thể làm là cầu xin Thánh Linh đặt lời của Chúa mỗi ngày trong lòng ta. Phao-lô không khuyến khích người Tê-sa-lô-ni-ca tăng trưởng trong tình thương. ông cầu xin Chúa làm việc đó trong lòng họ. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Khi nào ta nhận thấy tình thương suy giảm trong ta, ta nên xưng tội với Chúa và xin Chúa giúp ta tăng trưởng. Thứ ba, sau cùng, ta phải vâng lời dạy. Ta phải làm những gì mà tình thương thôi thúc, không nên làm hại láng giềng, phải đáp ứng nhu cầu của họ và tha thứ lỗi lầm họ phạm đối với ta, phải đặt quyền lợi của người khác ưu tiên, nhưng phải làm tất cả trong quyền năng của Thánh Linh. Tất cả những điều này ta có thể làm. Ta cần phải làm nếu muốn tăng trưởng trong tình thương. Ta cần nhớ rằng ý muốn của Chúa là ta được tăng trưởng trong tình thương nhiều hơn. Cầu xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta khi soi đời sống của chúng ta trong lời Chúa, thì chúng ta biết rằng mình rất thiếu sót về vấn đề thương yêu và chúng ta cần cầu xin Chúa giúp cho chúng ta được biết thương yêu như thế nào, cho xứng đáng là người con của Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Thưa quý thính giả, bài học thực hành nếp sống tin kính thánh khiết đến đây là chấm dứt. Từ Chủ nhật tới, chúng ta sẽ bước vào một phần nghiên cứu thánh kinh dài lâu trong chủ đề là Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và thứ hai của Sứ đồ Phao-lô. Từ Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu với chương thứ nhất, Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Mời quý thính giả nhớ đón nghe.